là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay thứ năm ngày 16 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam trí tuệ bản lĩnh đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo huyện Yên Bình.
Thành phố Yên Bái chỉnh trang đô thị đón xuân mới 2020.
Tiếp đó phóng viên thời sự sẽ phản ánh thú chơi cây cảnh của người dân mỗi độ Tết đến xuân về.
Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam trí tuệ bản lĩnh đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Tham dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, hội thảo khoa học là dịp để nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua, đúc kết những kinh nghiệm quý báu và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Với tinh thần đó, hội thảo đã nhận được hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, nhà nước và đại diện một số tỉnh, thành phố. Các tham luận khoa học tập trung vào những vấn đề chủ yếu như tính tất yếu sự ra đời của Đảng và yếu tố Hồ Chí Minh trong thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một số vấn đề lý luận cơ bản về con đường cách mạng Việt Nam qua các cương lĩnh chính trị của Đảng, sự phát triển nhận thức và giá trị thực tiễn Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới 1975-1986, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, thành tựu và kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tham nhũng, nhiệm vụ xuyên suốt bao trùm của Đảng hiện nay, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng Cộng sản Việt Nam với việc xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam với sự phát triển khoa học và công nghệ, tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với vai trò người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam trong bối cảnh mới. Xây dựng đạo đức cách mạng của Đảng, yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nền tảng cốt lõi của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Hội thảo khoa học cấp quốc gia là đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng cho cán bộ đảng viên, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng, khẳng định niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng quang vinh. Trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá nhận định, giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng ngày 16 tháng 1, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà một số đơn vị, các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Bình. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Yên Bình. Thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ công an huyện Yên Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đơn vị đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị công an huyện cần tập trung huy động tổng lực quân số ứng trực đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán để người dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh. Chủ động các phương án sẵn sàng chiến đấu, nắm bắt kịp thời các tình huống phát sinh, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý 4 nhiệm vụ trọng tâm Công an huyện Yên Bình cần triển khai thực hiện trong năm 2020, đó là đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, nắm chắc diễn biến tư tưởng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang các địa bàn giáp danh để kiềm chế tối đa tội phạm, chuẩn bị sẵn sàng đưa 100% lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã theo quy định. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Lan ở thôn Đào Kiều, xã Tịnh Hưng. Bà Bùi Thị Phú, người cao tuổi tiêu biểu ở tổ dân phố 11 thị trấn Yên Bình, thương binh Hoàng Cao Khánh ở tổ dân phố 1 thị trấn Yên Bình và hộ nghèo bất khả kháng Lại Văn Huynh, thôn Đào Kiều, xã Tịnh Hưng. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đã hỏi thăm sức khỏe, tình hình phát triển kinh tế của mỗi gia đình và chúc các gia đình đón Tết đầm ấm, an vui, tiết kiệm. Bày tỏ sự trân trọng đối với sự cống hiến hy sinh của mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Lan và các thương bệnh binh trong sự nghiệp cách mạng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, giáo dục con cháu gương mẫu chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Động viên các hộ nghèo tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu trong lao động sản xuất để ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình tiếp tục quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho các mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách, hộ nghèo để mọi gia đình được đón Tết Canh Tí trọn vẹn, đầm ấm.
Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, sáng nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã trao tặng 1.000 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, một số tổ chức, đoàn thể và địa phương đã nhận biển tượng trưng 1.000 suất quà Tết sum vầy Canh Tí 2020 từ lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái, đồng thời trao quà đại diện cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn của phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái trong các chương trình an sinh xã hội của tỉnh. Đồng thời mong muốn thời gian tới, chi nhánh tiếp tục đồng hành với các chương trình từ thiện nhân đạo, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng nhu cầu tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn luôn đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội. Riêng năm 2019, Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh đã vận động ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội hơn 900 triệu đồng, tham gia ủng hộ tại địa phương hơn 13 tỷ đồng.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam tổ chức tổng kết dự án giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới ở cộng đồng dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn từ năm 1919 đến năm 2020. Thực hiện dự án giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới ở cộng đồng dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn 2019-2020. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo thành lập 6 nhóm tín dụng tiết kiệm và định kỳ tổ chức các cuộc sinh hoạt nhóm tại 6 xã trên địa bàn huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Giải ngân số tiền trên 230 triệu đồng cho 42 cặp vợ chồng vay vốn để phát triển sản xuất, đầu tư vào chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Bên cạnh đó, tổ chức 7 lớp tập huấn về bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới, giám sát, đánh giá, quản lý cảm xúc, kỹ năng an toàn cho trên 150 lượt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và thành viên nhóm tín dụng tiết kiệm. Tổ chức cuộc thi xây dựng gia đình hạnh phúc cho các cặp vợ chồng tham gia vào nhóm tín dụng tiết kiệm. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phối hợp với tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam tổ chức 5 cuộc truyền thông về phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, thu hút được trên 2.000 cán bộ hội viên phụ nữ và người dân tham gia. Việc triển khai dự án giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới ở cộng đồng dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam trên địa bàn tỉnh không chỉ phù hợp với định hướng hoạt động trọng tâm và chủ đề năm của các cấp hội phụ nữ mà còn góp phần cải thiện điều kiện sống của hộ gia đình. Nhận thức của các thành viên nhóm tín dụng tiết kiệm, hội viên và nhân dân đã từng bước được cải thiện, tình trạng bất bình đẳng giới, các trường hợp bị bạo lực gia đình đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án còn gặp những khó khăn do một số nguyên nhân, thời gian và nguồn kinh phí có hạn, cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền còn hạn chế. Tổng số tiền giải ngân vốn cho nhóm đối tượng bị bạo lực để phát triển kinh tế gia đình, phát triển kinh tế còn ít, thời gian đầu tư ngắn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Đến thời điểm này, khắp các tuyến đường, khu phố trên địa bàn thành phố Yên Bái cơ bản đã được trang hoàng với cờ hoa lộng lẫy, không khí đón xuân đã hiện hữu trên từng con đường góc phố. Hiện nay, các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Yên Bái ngập tràn cờ hoa, đèn, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ. Với sự sáng tạo đổi mới cho công tác chỉnh trang đô thị, việc trang trí các họa tiết đèn đường năm nay mang lại cho thành phố Yên Bái một diện mạo mới ấn tượng hơn. Đây là năm đầu tiên tất cả các khu dân cư trên địa bàn thành phố chung tay cùng chính quyền các cấp trong công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố xanh sạch đẹp. Thời điểm này, công tác trang trí chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư cơ bản đã hoàn thành, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân vui xuân đón Tết. Ông Nguyễn Văn Hợi, tổ 15 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
Thành phố là trang trí là rực rỡ lắm. Và có đèn hoa rồi các cái trang trí của thành phố của tỉnh rất đẹp. Là người dân thì chúng tôi thấy là phấn khởi là ở cái phường Đồng Tâm này là trung tâm của tỉnh, đã có cái trang trí lừng lẫy, và chúng tôi thì một là dành dỗi cho các cháu đi xem và hưởng thụ ngày Tết Nguyên Đán sắp tới.
Hiện các đơn vị làm công tác chỉnh trang đô thị cũng đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục, từ tập trung chăm sóc cắt tỉa các loại hoa cây cảnh và làm mới các đảo hoa thảm cỏ. Điểm nhấn tại khu vực km 5 thành phố Yên Bái là đường hoa, sân khấu kỳ đài, bể phun nước, vườn hoa và phố đi bộ, tạo nên một bức tranh đa sắc màu. Đến nay các hạng mục đang dần được hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 25 âm lịch. Anh Bùi Văn Thành, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
"Tôi cảm nhận là năm nay là cái mùa xuân đến sớm hơn. Với hai nữa là rất là trang hoàng, ở cái là toàn dân góp sức với cùng nhà nước, cùng nhân dân Yên Bái là tạo ra cái không khí Tết một năm mới là tôi thấy là rất trang hoàng. Dân cư nhà tôi thì cũng là qua các bác tổ trưởng, các thứ là cũng họp bàn, là cũng tự dân đứng ra là tổ chức một cái không khí Tết ở khu phố rất đầm ấm, mà cũng trăng đèn kết hoa."
Cùng nhóm bạn đi chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp của thành phố vào xuân, chị Phạm Thị Ánh Tuyết, tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vui vẻ nói:
"Không khí Tết năm nay rất là vui, đến rất sớm. Năm nay mới có 20-21 âm thôi, nhưng mà nghe chừng là Tết gần gề nhà mình lắm rồi. Thấy ra đây không khí là các đồng chí, các mọi người là sắm Tết rồi bày trang trí này rất là đẹp, vui."
Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 đang đến rất gần, trên các tuyến phố ở thành phố Yên Bái rực sắc cờ hoa, như khoác lên mình một bộ áo mới để chuẩn bị đón xuân về.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 tại Nhà Trắng, một bước đi hạ nhiệt cuộc chiến thương mại kéo dài gần 2 năm qua giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Theo thỏa thuận, Bắc Kinh sẽ mua thêm 200 tỷ đô la hàng hóa dịch vụ của Hoa Kỳ trong 2 năm tới, trong đó có các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng. Đổi lại, Washington sẽ giảm một nửa mức thuế bổ sung 15% đã áp đặt với 120 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc hồi tháng 9 năm ngoái. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump tuyên bố các khoản thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ được duy trì cho tới khi hoàn tất thỏa thuận giai đoạn 2. Và cho biết ông không hy vọng sẽ có một thỏa thuận thương mại giai đoạn 3 với Trung Quốc. Ngoài ra, theo thỏa thuận, Trung Quốc cũng sẽ giải quyết vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thao túng tiền tệ. Ngay sau khi Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, thị trường chứng khoán New York đã thiết lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 1, với chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đóng cửa trên mức 29.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,19% lên 3.289,3 điểm, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi Nasdaq Composite nhích nhẹ 0,08% lên 9.288,7 điểm. Ngày 15 tháng 1, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã bác bỏ một đề xuất mới được gọi là thỏa thuận Trump nhằm thay thế thỏa thuận hạt nhân toàn diện 2015. Tổng thống Rouhani nói rằng đây là một đề nghị lạ đời, đồng thời chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump là người luôn thất hứa. Trước đó, ngày 14 tháng 1, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi Tổng thống Trump thay thế thỏa thuận hạt nhân 2015 Iran ký với 5 cường quốc bằng một hiệp ước mới để đảm bảo Tehran không có vũ khí hạt nhân. Năm 2018, Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử. Ngày 14 tháng 1, Anh, Pháp, Đức đã kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp, một động thái có thể dẫn tới việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày 15 tháng 1 cho rằng việc kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp là thiếu cơ sở pháp lý, đồng thời khẳng định thỏa thuận hạt nhân 2015 vẫn còn hiệu lực và tương lai của nó phụ thuộc vào châu Âu. Ngày 15 tháng 1, Thủ tướng Nga Medvedev đã đệ đơn lên từ chức lên Tổng thống Vladimir Putin. Thông báo này được đưa ra sau khi Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang và đề xuất sửa đổi hiến pháp. Trong báo cáo trước Tổng thống Putin, Thủ tướng Medvedev cho rằng ông và nội các của ông xin từ chức khi Tổng thống đề xuất sửa đổi hiến pháp là hành động hợp lý và tạo điều kiện cho Tổng thống đưa ra mọi quyết định cần thiết. Về phần mình, Tổng thống Putin cảm ơn về những gì Thủ tướng Medvedev đã làm cho nước Nga, đồng thời cho biết ông sẽ bổ nhiệm ông Medvedev đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh mới. Tổng thống Putin đã chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Medvedev, song đề nghị nội các của ông Medvedev tiếp tục làm việc cho đến khi nội các mới được thành lập. Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, văn phòng báo chí Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Putin đã đề cử Giám đốc Cơ quan Thuế Liên bang Nga Mikhail Mishustin làm Thủ tướng mới của Nga và ông Mishustin đã chấp nhận lời đề nghị này. Thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống đã có cuộc làm việc với ông Mikhail Mishustin và đề nghị ông này đảm nhận cương vị người đứng đầu chính phủ.
Sau khi ông Mishustin nhận lời, Tổng thống đã gửi đề xuất này lên Duma Quốc gia Nga xem xét. Theo kế hoạch, Duma Quốc gia Nga sẽ nhóm họp xem xét phê chuẩn đề xuất bổ nhiệm ông Mishustin giữ chức Thủ tướng Nga. Các chuyên gia cho rằng việc chính phủ Nga từ chức không phải là một động thái kỹ thuật mà là một quyết định thay đổi cấu trúc chính trị nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra đối với nước Nga. Ngày 15 tháng 1, phiên tòa xét xử lại cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kết thúc chỉ sau 5 phút. Bà Park Geun-hye, nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, đã tẩy chay phiên tòa, từ chối tham gia các thủ tục tư pháp chống lại bà trong hơn 2 năm qua và phiên xét xử tiếp theo vào ngày 31 tháng 1 tới nhằm thẳng tới phần tranh luận. Bà Park Geun-hye đã bị bãi nhiệm năm 2017 sau hàng loạt cuộc biểu tình lớn trước những cáo buộc bà và người bạn thân Choi Soo-shin nhận hối lộ từ các tập đoàn lớn để đổi lấy sự giúp đỡ của chính phủ. Tháng 4 năm 2018, bà Park bị kết tội tham nhũng, lạm quyền với mức án 25 năm tù và 20 tỷ won tiền phạt. Tuy nhiên, Tòa án tối cao Hàn Quốc sau đó đã ra lệnh xét xử lại cựu Tổng thống tham nhũng và vụ nhận tiền bất chính từ NIT, cho rằng một số cáo buộc tham nhũng cần được xét xử riêng. Điều này có thể dẫn đến việc tăng án phạt đối với bà Park. Hôm 15 tháng 1, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết chính thức các điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump và chuyển lên Thượng viện chờ xét xử dự kiến vào ngày 21 tháng 1. Nghị quyết được Hạ viện thông qua với tỷ lệ 228 phiếu thuận và 193 phiếu chống, không có đảng viên Cộng hòa nào ủng hộ nghị quyết. Trong số đó, có một đại diện Đảng Dân Chủ phản đối nghị quyết là ông Colin Peterson, người từng bỏ phiếu chống lại những điều khoản luận tội Tổng thống Trump vào tháng trước. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố 7 nghị sĩ Dân Chủ Hạ viện sẽ giữ vai trò người quản lý, được ủy quyền đại diện cho Hạ viện trong phiên tòa luận tội tại Thượng viện. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cho biết phiên xét xử có thể sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 1 và kéo dài trong 7 ngày. Chánh án Tòa Nhân dân Tối cao Mỹ Roberts có thể sẽ chủ trì phiên xét xử. Tuy nhiên, theo dự kiến, phiên xét xử này sẽ diễn ra nhanh chóng vì các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa hội đủ số phiếu để bác bỏ các cáo buộc nhằm vào Tổng thống Trump. Hiện nay, phe Dân Chủ và phe Cộng Hòa vẫn chia rẽ xung quanh việc cho phép nhân chứng ra phiên tòa sắp tới, trong đó có thể có cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Cố vấn An ninh Nhà Trắng John Bolton.
Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, trong mỗi gia đình không thể thiếu sắc màu rực rỡ của hoa cây cảnh. Thú chơi hoa cây cảnh ngày Tết đã trở thành nghệ thuật, một nét đẹp gắn với bản sắc văn hóa dân tộc và mang đến cho mỗi gia đình những điều tốt đẹp nhất trong năm mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Gắn bó với nghề trồng hoa cây cảnh gần 20 năm, gia đình ông Đào Minh Thảo ở tổ 41 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cũng là người có nhiều kinh nghiệm trồng và chơi cây cảnh. Để tạo được một cây cảnh có dáng thế đẹp, đòi hỏi người chơi cây cảnh phải có niềm đam mê, đôi bàn tay khéo léo và có con mắt thẩm mỹ nghệ thuật cao. Hiện gia đình ông Thảo có trên 500 cây cảnh và hàng trăm loài hoa các loại. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu gần 2 tỷ đồng. Năm nay nhiều người dân lựa chọn các loại cây có dáng đẹp, hiếm lạ và có giá trị cao. Ông Đào Minh Thảo, chủ vườn Bích Thảo, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi cũng chủ động sản xuất từ giữa năm. Một số những cây có thể là chuẩn bị từ đầu năm, 1-2 tháng tới trước khi Tết thì cũng chuẩn bị chú đáo hơn và nhập nhiều giống hoa của Đà Lạt, của Trung Quốc, của Thái Lan, của nước ngoài và rất nhiều loại. Người dân đi mua hoa năm nay thì là tôi thấy là vì cái đời sống cũng phát triển tương đối tốt, cho nên là người dân đi mua hoa là họ mua nhiều hơn, nhu cầu nhiều hơn mọi năm.
Ông Nguyễn Viết Anh Quân ở phường Hà, thành phố Yên Bái đang lựa chọn chậu hoa cây cảnh để bày trong dịp Tết nói:
Để đón mừng được cái xuân mới thì gia đình chúng tôi cũng đi ngắm rất nhiều nhà vườn. Ưng ý được thì chúng tôi phải lựa chọn những cái gì đó để về có một cái xuân mới trong gia đình ấm áp và nó có khí thế và có màu sắc của cái hoa để đón xuân. Mong tất cả mọi người cũng người dân Yên Bái như chúng tôi là mong làm sao là làm ăn nó phát đạt và phấn khởi và lựa chọn những bông hoa để đón những ngày xuân nó thật ý nghĩa và vui vẻ.
Tại Trung tâm Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ Cao thuộc Tập đoàn Hòa Bình Minh, nhằm đáp ứng nhu cầu của người chơi hoa trong dịp Tết Nguyên đán, trung tâm đã trồng trên 7.000 gốc hoa ly nhập của Hà Lan, trên 10.000 cây hoa lây ơn và hàng nghìn gốc hoa khác. Đến thời điểm này, hoa bắt đầu nở, trung tâm đã cắt tỉa và cho vào chậu phục vụ người dân chơi Tết. Chị Phạm Thị Vinh, Giám đốc Trung tâm Sản xuất Nông nghiệp Công nghệ Cao thuộc Tập đoàn Hòa Bình Minh cho biết:
Hiện nay thì chỉ còn cách Tết Nguyên đán hơn 10 ngày nữa thì người dân hiện bây giờ ở vườn chúng tôi thì với lượng là khách đặt thì đã lên đến là cái sản lượng đặt thì đã lên đến là hơn 50% rồi, chỉ còn có còn chưa đến 50% chúng tôi bán lẻ phục vụ người dân ngay tại địa phương ạ.
Xuất phát từ niềm đam mê chơi cây cảnh,
Anh Vũ Viết Huy ở tổ dân phố Phúc Cường, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đã có gần 8 năm trồng cây cảnh. Sau nhiều năm nghiên cứu học hỏi, đến nay gia đình anh đã có trên 300 chậu cây cảnh có giá trị như cây tùng La Hán, cây xanh Điền Cổ với rất nhiều dáng thế như phụ tử, thác đổ, quần thụ, thế long có giá trị trên 1 tỷ đồng. Tất cả sự đam mê và tâm huyết anh Huy đã gửi gắm trong mỗi tác phẩm nghệ thuật cây cảnh, mà ở đó mỗi dáng cây, mỗi thế cây đều ẩn chứa những triết lý nhân sinh sâu sắc. Anh Vũ Viết Huy, tổ dân phố Phúc Cường, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong mỗi dịp Tết đến xuân về thì nhiều nhà vườn hoặc là nhiều các gia đình họ cũng có nhu cầu về hoa, về cây cảnh thì họ cũng đã đến vườn mình để giao lưu, trao đổi. Cái điều đó mà rất là vui. Mình thì muốn sau này mình muốn mở rộng cái quy mô vườn nhà mình, có nghĩa là mình sẽ trồng thật nhiều cây bonsai để bàn, để làm đẹp trong không gian phòng khách của mọi gia đình. Và mình sẽ nghiên cứu tìm tòi để tìm ra những cái dáng thế rất đẹp này, nó đi đúng với cái xu thế của thời đại.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, người người đi sắm Tết, ai ai cũng lựa chọn cho mình những bông hoa cây cảnh đẹp để trưng bày, cầu cho một năm mới an lành và ngập tràn niềm vui. Thú chơi hoa cây cảnh đã trở thành thú chơi tao nhã khi Tết đến xuân về. Chậu hoa cây cảnh là một lựa chọn không thể thiếu của mỗi gia đình trong dịp Tết. Xu hướng chơi cũng có nhiều thay đổi, không chỉ chơi trong ngày Tết mà người dân đã có nhu cầu mua hoa, mua cây sớm hơn để chơi từ trước Tết. Tết năm nay, người dân trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn ưa chuộng các loại hoa là hoa hồng, ly, cúc, quất cảnh. Vì vậy, để đáp ứng thị hiếu của người dân, thời điểm này tranh thủ thời tiết thuận lợi, các chủ vườn đang tích cực chăm sóc một cách tỉ mỉ để có được những cây hoa cây cảnh đẹp nhất phục vụ thị trường. Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Yên Bái cho biết.
Cuối năm là chúng tôi luôn luôn là làm thế nào để đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân trong những ngày Tết và phục vụ cho nhân dân. Tức là bây giờ chị thấy là cái đời sống vật chất thì nó khá ổn rồi. Thì bây giờ dân người ta quan tâm đến đời sống tinh thần. Về cái ngày Tết thì hầu như là 100 nhà thì cũng phải đều có hoa, có cây cảnh. Để làm gì? Để nó tăng cho cái độ sống, cái mức sống tinh thần nó cao hơn 700 hội viên. Mà trên 700 hội viên thì chúng tôi đã quán triệt cho các hội, các huyện là phải cố gắng làm thế nào để đảm bảo được cái hoa và cái cây cảnh bonsai ấy, để cho nhân dân ta mua để trưng bày vào Tết.
Trồng hoa cây cảnh luôn đòi hỏi sự tinh tế, tỉ mỉ và không kém phần vất vả. Nhưng những người trồng hoa vẫn đang miệt mài chăm bón để góp thêm sắc màu rực rỡ trong mùa xuân, cũng như mang niềm vui đến với mọi nhà, mỗi độ Tết đến xuân về.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở lượt trận cuối của bảng B vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Nhật Bản đã có được điểm số đầu tiên với trận hòa 1-1 trước U23 Qatar. Trong 45 phút đầu tiên, U23 Nhật Bản là đội chơi tốt hơn với vô số cơ hội ngon ăn nhưng không thể hiện thực hóa thành bàn thắng. Bất lợi cho U23 Nhật Bản là họ còn phải thi đấu thiếu người do Tanaka còn phải nhận thẻ đỏ ở phút 45+4. Tận dụng lợi thế hơn người, U23 Qatar tăng cường gây sức ép trong hiệp 2, nhưng trong khi chưa tìm được bàn mở tỷ số, họ lại bị dội cả một gáo nước lạnh khi Ogawa bất ngờ ghi bàn cho U23 Nhật Bản ở phút 73. 6 phút sau, U23 Qatar đã được hưởng một quả phạt đền và Arak đã không mắc sai lầm nào đánh bại thủ thành Osako bên phía U23 Nhật Bản để gỡ hòa 1-1. Với chỉ một điểm có được ở trận đấu này, U23 Qatar đành ngậm ngùi theo bước U23 Nhật Bản về nước sớm. Với trận hòa này, Nhật Bản cũng góp phần giúp U23 Syria vượt qua Qatar để giành vé đi tiếp bởi trận đấu cùng giờ của bảng B. U23 Syria chỉ để thua với tỷ số tối thiểu 0-1 trước U23 Ả Rập Xê Út. Với trình độ nhìn hơn, U23 Ả Rập Xê Út dễ dàng kiểm soát thế trận và dồn ép đối thủ, nhưng cả hiệp 1 họ không thể xuyên thủng mảnh lưới của U23 Syria. Sang hiệp 2, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 80, U23 Ả Rập Xê Út đã có bàn mở tỷ số do công của Al Birakan với cú dứt điểm điều nghệ từ đường kiến tạo thuận lợi của Yaman Yaya, cầu thủ mới vào sân thay người. U23 Syria nỗ lực hết sức để tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng họ đã không làm được và đành chấp nhận thua với tỷ số 0-1. Tiếp tục với diễn biến trận cầu tâm điểm vòng 3 FA Cup, bàn thắng duy nhất do công của Juan Mata đã giúp MU vượt qua Wolverhampton. Ra sân với đội hình gần như mạnh nhất trước Wolverhampton, MU sớm tạo ra những tình huống uy hiếp khung thành đối thủ. Song sự vô duyên trên hàng công của Quỷ Đỏ đã khiến các cơ hội đều trôi qua ngay trong hiệp 1. Sang đến hiệp 2, trong một pha phản công thần tốc, Mark Chan chuyền bóng thuận lợi cho Juan Mata phá bẫy việt vị trước khi đánh bại Rudy. Khai thông thế bế tắc, tuy nhiên MU đã bị tổn thất khi Rashford dính chấn thương buộc phải rời sân nhường chỗ cho Lingard. Khoảng thời gian còn lại, Wolverhampton dồn lên tấn công mạnh mẽ nhưng không thể ghi được bàn thắng. Chung cuộc, Manchester giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu qua đó góp mặt vào vòng 4 FA Cup. Tiếp đón Udinese ở vòng 1/8 Coppa Italia, Juventus giành chiến thắng tưng bừng 4-0. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Juventus lập tức dâng cao đội hình dồn ép đối khách. Higuain ghi bàn mở tỷ số bằng pha dứt điểm đơn giản cho tình huống đối mặt thủ thành đối phương trong vòng cấm ở phút 16. Chưa đầy 10 phút sau, Bernardeschi bị thủ thành đối phương đốn ngã trong vòng cấm. Juventus được hưởng phạt đền và từ cự ly 11m, Dybala dễ dàng nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Ba Đầm Già tạo ra đòn phủ đầu thứ hai. Phút 57, Dybala thực hiện cú bấm bóng bằng chân trái hết sức điệu nghệ nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ 3 phút sau, Nuitin để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài thêm một lần nữa cho Juve hưởng phạt đền. Lần này người thực hiện là Diego Costa và bóng vẫn nằm gọn trong lưới. Chung cuộc Juve thắng 4-0 để bước tiếp vào vòng tứ kết.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 1 năm 2020. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 9 đến 11 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông nam cấp 2 trời rét, nhiệt độ cao nhất 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 16 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.